Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý đại tôi của Chúa, và xin hỏi quý vị muốn tôi ở đây lâu hơn không? Tại vì tôi mang mưa từ Seattle mà. Nếu tôi ở đây lâu thì sẽ mưa nhiều hơn. Cho nên dù đó mà ngày mai tôi qua đời để cho quý vị hết mưa. À, năm rồi đó, đại kết tiểu họ tổng kết, tức là năm 2011. Họ nói rằng kể cái ngày mà mưa bay bay thôi đó, và cũng kể thì năm rồi 246 ngàn mưa ở tại Seattle. Một năm có 365 ngày mà hết 246 ngàn mưa. Và năm nay thì tuyết cũng nhiều hơn. Và cách thứ ba rồi thì cũng bị tuyết. Nhưng mà trước sau cũng nhẹ thôi, nhẹ. Mưa xuống có đại thiệt. Cảm ơn Chúa. À, nói hôm qua rồi nhưng có lẽ một số quý vị không có mặt nên muốn nhắc lại là tôi với tập đoàn mua đã xong rồi. À, một năm rồi thì chúng tôi cũng mang một phần nào đó gánh nặng ở trong lòng về hội thánh Houston. Và anh chấp hành cũng thường xuyên liên lạc để cho biết hoàn cảnh. Tôi cũng có liên lạc với một sư ông Công Vinh, một sư bạn cũng biết được tình hình hội thánh. Chúng tôi đổ lòng ra là đang cầu nguyện cho hội thánh. Và lần này thì thưa quý vị, công việc khá bận rộn. Vì cái ông phụ tá của tôi thì mình bỗng di chuyển, cho nên dồn tất cả những mục vụ lại, cho nên tôi phải đảm đang rất là nhiều. Cũng bất đảm một chút, chứ cho đến lúc này thì đã ổn định được. Mọi chuyện có đẹp. Cho nên chúng tôi cũng đến đây để học hỏi, đi chỗ này chỗ kia để học hỏi. Cái cách hầu vị Chúa, cách sinh hoạt và các học thánh thế nào thì điều tốt nhất có thể đem về để áp dụng cho học thánh. Cho nên vì thế mà mỗi năm thì có những cái chuyến đi ra, có khi một tháng đi được hai lần, có khi tháng một lần thì chỗ này chỗ kia ở trong gian hàng. Cảm ơn Chúa, Chúa có bạn phúc cho sức khỏe chúng tôi đi đâu thì Chúa cũng có dùng tại đó. À, nhiều ông chị em dẫn đến là cầu nguyện. Tôi chắc là được thích lệ, tại vì đi đâu thì gặp các cụ của ông cụ bà cũng nói rằng chúng tôi cầu nguyện một sư rồi. Và ở bên Việt Nam cũng vậy, các cụ ở bên Việt Nam, tại vì các cụ cũng biết chúng tôi cho nên các cụ nhớ và cầu hai chợ. Tôi cảm ơn Chúa là được các vị giáo viên lưu ý, có thể vì đó mà nhờ đó mà cũng được sức mới từ nơi Chúa. Tôi xin thay cho nhà tôi kính gửi đến quý mục sư, quý ban các bạn chấp sự cùng toàn thể quý vị ông bà chị em ở chào thăm chúng em ở trong ơn yêu thương của Chúa. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Đến chúng tôi ở tại sao tôi là 14 năm 2 tháng mấy rồi, 3 tháng rồi, 14 năm 3 tháng thì đang ở cái năm thứ 15. Ban đầu thì chỉ muốn ở Seattle được vài năm thôi, vì nam quen mưa được ướt ác khó chịu. Ở miền Nam Cali mà lên Seattle thì cả một vấn đề, nhưng mà dần dần thì nó lại quen, dần dần thì nó lại thích. Vì một cái tiểu bang mà không có khói bụi, không có sport, không có cushion gì cả, thì mưa hoài cho nó đang xuống anh kiểu ăn rất là cao sạch. Thì cuối tháng này thì quý vị đến cái bang của chúng tôi thì đẹp vô cùng, đủ thứ bông, đủ thứ loại, đủ thứ màu sắc. Nhưng mà một số bên đây đến xứ đó để xem thì có đổi cái nhà ngủ được không, thì nó chỉ đứng là bông hoa là dễ sợ lắm. Tôi cảm ơn Chúa, tôi không dám nói tới, nhưng mà Chúa thương. Khi đến đó tôi bắt đầu cầu nguyện Chúa, những người mà nó nghẹt mũi và thế này thế khác, nước mắt thì tự động chảy ra đó, thì mệt quá, Chúa cho tôi thoát khỏi. Nhưng mà tôi lại gặp cái khác, đi nhóm, đi họp, đi làm tất cả mọi chuyện thì không sao, mà về nhà vừa với ông bà xin lỗi, mưa không tưởng tượng được, và trong cái mùa đó tôi chỉ ngưng vài ba ngày thôi mà nó không tưởng tượng được. Dạ dạ chứ nhưng mà thiếu điều thổi máu cái đó, nhưng mà rồi thì phải tôi lại không nghẹt mũi, không chảy nước mắt, không gì khác, nhưng mà là bị nước, nhưng mà không nhiều, mà Chúa cũng bù trừ lại. Tháng 6, tháng 7 và giữa tháng 8 là những cái tháng hai tháng sự rất đẹp vô cùng. Ai đã từng đến năm mùa hè thì biết rồi. Tôi xin quảng cáo một chút, mời quý vị đến mùa hè năm nay. Cái không khí nó ngọt ngọt, cảm giác được cái sự ngọt của không khí này. Nó trong lành, nó phước hạnh vô cùng. Cây cối thì xanh tươi, nước sông nước suối thì đầy á. Cho đến giữa mùa hè nhưng mà núi Vai Điêu đó là tuyết phủ trắng hết, là du khách không thiếu. Cảm ơn Chúa. Mùa hè đó thì chúng tôi giống như ở chợ lớn Sài Gòn vậy đó, người đi ra đường, đi dạo ở trong phố đây hết, ở các nơi trong nước cũng đến đó. Nhà xin quý vị cầu nguyện cho là ai muốn ước ác muốn sanh tươi thì xin đến chia rồi. Tại đó hãng Bùi đang mở rộng, bởi vì họ trúng thầu đến trên 800 chiếc máy bay loại mới, cho nên các nơi đều đổ về. Microsoft vẫn còn hoạt động tốt, các hãng sửa thì đang mở cửa, kinh tế bắt đầu làm gì đấy. Và chúng tôi không có vui lắm vì ở đó họ đã chấp thuận cái phần cái dự luật hay cái gì gọi là đồng tính luyến ái được lấy nhau đó, cái đó là cái khổ cho họ thật. Tiểu bang đi vô hết sức, tức là chúng tôi đang cầu nguyện để không biết là có ảnh hưởng đến hội thánh như thế nào, mà theo chỗ các thầy tớ của Chúa nói với nhau là đó là muốn rất lớn. Tôi cầu nguyện không biết là Chúa có đại lòng hay không. Thấy California mỗi một lần mà nó được những cái chuyện như vậy thì Chúa cho một lần bão hay là một lần lửa cháy hay là gì đó, thì cứ có cái gì đó Chúa không đẹp lòng, Chúa cũng dùng cái thiên nhiên đó để nhắc nhở dân sự. Tôi biết là Seattle chúng tôi như thế nào, thì họ đã chấp thuận cái luật là đồng tính luyến ái được lấy nhau, tức là rất là khổ cho người Chúa đó. Nhưng giờ này thì hội thánh của Chúa là hội sống, cứ tiếp tục sống thôi. Cảm ơn Chúa. Ngày mai tôi phải về sớm, xin cảm ơn ban cái bài chấp sự đã đón trước tập thực tế. Cảm ơn mục sư tương ba cái trường đó đang chấp sự. Cảm ơn ông bà, cảm ơn hạnh đã đó chúng tôi anh em gặp mặt nhau vui vẻ trong hai ngày qua. Cầu xin chúc ban phước lành cho quý vị vui vẻ hơn. Như tôi đã nói trong giờ thảo luận hôm qua, cứ tiếp tục cầu, cứ yên lặng, cứ hầu hậu thánh của Đức Chúa Trời. Mình là dân sự Chúa ở trong tay của Chúa, cứ yên lặng hầu Chúa. Họ khó khăn nâng đỡ mình cầu nguyện nhiều hơn, hậu thánh khó khăn cầu nguyện nhiều hơn, thì cái sự khó khăn nó sẽ giảm. Quý vị thân, nếu mình cầu nguyện thì sự khăn nó xuống, mình không cầu nguyện sẽ khó khăn nó lên. Cái luật nó là vậy thôi. Có lẽ đưa cái sự khó khăn đến để cho mình cầu nguyện nhiều hơn. Chúa cho anh em chị em có cái kinh nghiệm cầu nguyện để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Chúa đưa nan đề đến không phải là Chúa không yêu thương mình đâu. Chúa đưa nan đề đến là Chúa yêu thương mình để biết sử dụng cái chìa khóa và sự cầu nguyện để mở mọi cánh cửa. Đừng ai tham nhãn chi cả. Tiếp tục cầu nguyện để thấy cái việc của Chúa làm. Ban cho bà Giáo Hạ thì cũng hết sức là suy nghĩ và đang cầu nguyện tìm mọi cách để có thể giữ phần được với phòng thánh của Chúa tại đây, trong phương diện hành chánh, trong phương diện thở mang. Xin tâm bạc cho anh lấy lòng yêu thương Chúa, yêu thương Giáo Hạ mà Chúa đã tạo lập và 17 năm qua trên các đứa mẹ này. Một trong những hội thánh đầu tiên là thánh Luther, cho nên chúng ta nhớ được đó là cài Chúa nó bước đi với gia đình hòa bình. Cha rộng quá quý vị biết rồi, 24 tiểu bang các tài tớ của Chúa trong năm cho bằng hội hạt đã đi mà bên nhà được bằng hậu thánh trừ ra gia trừ mà thôi, chưa thân ký không đủ sức để đi. Cho nên là chúng ta cầu nguyện mời quý vị tháng 7, 29 tháng 6 cho đến mùng 3 tháng 7 năm nay sau đây đó là thứ 37 tại miền Nam California, cũng là một cái hội lịch sử bầu gia trưởng mới, thì tổng thư ký mới, hai vị thư ký mới và ba vị còn lại là chưa hết cái bản gì đã cầu nguyện cho việc của gia được phát triển tốt đẹp. Thì một sư ông Hồ Đình Đạo chúng ta đang chuẩn bị sẽ cách nhà thờ Seattle mua đến một chỗ mới, nhưng mà bây giờ thì chứa cho họ thấy cũng tăng trưởng cái nhà thờ hiện có không đáp ứng đủ, cho nên muốn cắt một nhà thờ mới rồi giao cái nhà thờ cũ cho một phụ anh nữ, tức là họ thánh anh nữ. Chúng tôi đang có hai họ thánh sinh hoạt cùng giờ, họ thánh Việt Nam, họ thánh anh nữ đang bắt đầu tiến triển, cho nên cần phải tới với Chúa. Cảm ơn Chúa là có một chấp sự nghĩ việc làm nhà băng để lo cho anh nữ. Rồi bây giờ thì có Chúa đưa đến hai người Mỹ, người Mỹ vào Việt để người ta lo cho họ thánh anh nữ, thì Chúa cho cũng bắt đầu phát triển. Đã giao cho các em anh nữ tổ chức một buổi truyền dạy. Đầu tiên Chúa cho các em làm rất tốt, là Chúa cho ngày đó lần đầu tiên nó có năm thân hữu tiếp nhận Chúa là cũng còn ba lần lễ, cho nên các em được kết lại vô cùng. Còn ba điều quý vị nói cầu để cho chúng tôi đang băn khoăn. Chúa nhận 18, Chúa nhận tới đây chẳng biết là tuần này, nhưng mà tôi phải đi đây thì lời đại diện tới đưa ra hội đồng của họ thánh để quyết định cái vai một vấn đề lớn của ban hội để xây các nhà thờ. Hiện thời thì nếu vay 1.6-1.8 thì hàng tháng trả nợ đủ, nhưng mà các vị ở trong ban kiến thiết không được phải vay 2 triệu, và 2 triệu thì hơi nặng một chút, nó hơi ảnh hưởng đến cái sự sinh hoạt của cái điều hành khác. Cho nên chương trình 18 chúng tôi kêu gọi công dân Chúa giữ cái tinh thần của mấy đồng bài giờ đấy, mỗi người tăng lên một chút nữa để có thể vay được 2 triệu. Ông thủ quỹ ông ba tôi liên lạc thì nên ngồi suy tính là nếu theo cái phân loại hiện nay thì chúng tôi phải trả mỗi tháng là 14.700 cho chúng tôi là 2 triệu, cho nên phải kéo dài 20 năm như vậy thì hơi nặng. Nên kính xin quý đại cao Chúa, quý con dân Chúa nhớ đến cầu thay cho vì cả cái vùng Tây Bắc có 6 hội thánh trong gia đình mà chưa có cái chỗ cho nó nói này là theo cái bản ngã của mình nói một chút đó, là chưa có một cái nhà thờ cho nó khả dĩ. Bây giờ không còn là nhà thờ của người Việt tị nạn nữa, nhưng mà là người Mỹ gia bàn rồi, cho nên làm sao để cái dân Chúa nó được vinh hiển một chút. Đó là những ước ao của con dân Chúa tại đó, xin quý vị cầu khai trọng. Rồi tôi không biết ở đây nhóm lại mấy giờ, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là ít nhất là 6 năm nay hội thánh Seattle chúng tôi không bị giảm những giờ tác gì hết. Và tôi nói với hội thánh là quý vị đừng lo, tôi đến đây mẹ tôi giảm và tôi hết rồi, tôi nghĩ cho nên tôi cảm ơn Chúa đi đâu thì tôi cũng nói điều đó cho anh em chị em thì biết là khác thì quý vị chắc là không thiệt. Tôi cố gắng đến đây, tôi chịu đựng, tôi đến đây thì quý ông bà cũng ráng chịu đựng với tôi sao hôm nay. Tôi nói cho đến chừng tôi thấy quý vị đến ngủ luôn là tôi nghĩ đó, cho nên quý vị yên tâm. Cái đề tài của chúng ta hôm nay đó, sức mạnh của quý vị. Như tôi nói thì hôm là tôi đang học xe sau đi cao, tôi sẽ giảng từ đoạn 1 cho đến đoạn chót hết xe sau đi cao nhất sẽ đến xe sau đi cao gì. Có khi một câu, có khi một hai câu, có khi một phân đoạn để chúng ta biết xe sau đi cao là một hội thánh được phước và thế nào. Tôi cảm ơn Chúa khi ngồi học riêng giữa mình với Chúa thấy phước quá. Thật Chúa dùng một lời tới của Chúa như Paulo, có cái kinh nghiệm, có cái sự sống. Ông là người độc thân mà ông cũng nói đến cái việc gia đình, nói đến chuyện vợ chồng, nói đến chuyện con cái, lạ lùng hết sức. Có thể nói là đặc biệt Chúa dùng đó. Cho nên rồi mang cái sứ điệp này đến với quý vị, vì họ thắng xe rồi đã được phước. Tôi cũng mang cái điều này đến mời quý vị học cho sau này càng sáng hôm nay. Sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của tinh thần không do vũ khí, nó cũng không do biểu tình, nó không do tiền bạc, nó không do phương tiện, nó cũng không do chính trị, nó không phải là mua thêm máy bay không người lái, máy bay tàng hình, nó không phải mua thêm tàu ngầm hoặc là tấm hàng không mẫu mẹ, hay là vũ khí liên lục địa, hay là vũ khí địa đối địa không đối không gì đó, những cái từ mình cũng không có chuyên môn. Đó là sức mạnh của đời. Nhưng mà sức mạnh của tinh thần là thế nào? Chúng ta phải học cái điều này để chúng ta biết là chúng ta không có lo lắng vì cái hoàn cảnh của hậu thân mình ra thế nào. Chúng ta phải nắm vững cái sức mạnh của tinh thần nó ở chỗ nào. Chúng ta phải vững tâm hồi Chúa. Sáng nay tôi mời quý vị cùng tôi xem mà cái câu mà chúng ta đọc lúc nãy làm câu gốc đó. Đạo tinh thần chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của tiên huyết. Ở đó có ba phần rõ rệt trong câu này. Sức mạnh của tinh thần bằng quyền phép, bằng Đức Thánh Linh và sức mạnh của tiên huyết. Đó là ba điều bài học sức mạnh của tinh thần. Quý vị biết không, đời nào thời nào tinh thần mình cũng bị chèn ép hết rồi. Thế mình không có quan tâm đến cái sức mạnh bằng cái sức mạnh con người, bằng vũ lực, bằng chánh trị, bằng đời này. Tinh thần chẳng bao giờ có một cuộc biểu tình nào cả. Tháng 6 vừa rồi tôi về Việt Nam để dự kỷ niệm 100 năm tinh thần đến Việt Nam. Một hai ông cán bộ công an thuộc về bộ công an mời tôi đến. Quý vị nhớ là tôi không được lấy cái visa, tức là cái giấy nhập cảnh từ Hoa Kỳ, tôi họ cho tôi đâu. Máy bay đáp xuống thì công an ở trong thành phố ra làm visa tại chỗ để tôi được họ dẫn tôi ra cửa sung sướng hết, không ai xét gì cả. Rồi thì ngày bữa sau thì họ mời đến, họ mời luật sư đến. Lúc này cảm ơn Chúa, họ cũng thấy vô cùng, họ nói mời luật sư, mời ông nào luật sư đến đàng hoàng. Đến thì họ nói nhiều thứ, họ hỏi tôi rồi này. Tinh thần của một sư tốt lắm, nhưng mà tại sao có cái vụ tinh thần gây ga là sao? Có cái tinh thần nó mùi nhé, tức là ngoài đường viên phủ là thế nào? Tôi nói họ không. Tinh thần của chúng tôi có tinh thần gây ga, không có tinh thần mùi nhé gì cả. Mà tinh thần của chúng tôi là tinh thần của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng tôi không dựa bất cứ một thế lực nào. Quý vị lập lịch sử từ năm 1911 hay là quý vị biết Đảng Cộng sản nắm chính quyền từ năm 1945 từ miền Bắc. Lật hết tất cả những cái trang sử, quý vị thấy chúng tôi có một cuộc biểu tình nào không? Chúng tôi có một cuộc đấu tranh bằng vũ lực không? Hoàn toàn không. Ai đó đã lợi dụng tinh thần thì có, tinh thần bị bắt bớ là có, tinh thần bị chen ép là có. Nhưng chúng tôi không hề, không hề có chính trị, không hề có biểu tình, không. Tiếng nói của chúng tôi bằng tiếng nói giữa chúng tôi với Chúa. Sức mạnh của chúng tôi là không dựa vào ai cả, như quý vị đã. Cảm ơn Chúa cơ hội tôi làm chứng về tinh thần của Chúa, về sức mạnh của tinh thần của Chúa. Tôi cũng nói thẳng với quý vị ấy rằng chúng tôi là bị, luôn bị chế độ của tự do, nhưng mà chúng tôi cũng bị. Và như quý vị biết, chính phủ hiện tại chúng tôi bị nhiều hơn. Nhưng nào chúng tôi có than thở, chúng tôi không lên báo, chúng tôi không biểu tình. Vì cái điểm của chúng tôi không phải ở đây, mà cái điểm chúng tôi phía đằng kia, bên kia là nước Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi không hiểu họ có chấp nhận được cái điều của tôi nói là không, nhưng mà tôi có cơ hội đó để chia sẻ cho họ thấy tinh thần có cái sức mạnh thiêng liêng. Thì sáng hôm nay quý vị cùng tôi suy nghĩ về cái sức mạnh của tinh thần, còn đặt cái hình có thể bày tỏ chừng đó người khiêng một phiến gỗ và thêm một người đứng ở đấy, nó cũng bày tỏ được cái sức mạnh của con người. Nhưng mà đây không phải là sức mạnh của tinh thần chúng ta. Cái sức người khác với sức Chúa, mình không căn cứ vào sức mạnh của thể xác. Không biết quý vị có thấy rõ không? Đây là lực sĩ Nguyễn Văn Long vô địch thế giới về hình thể hạng 65 kg, dân quốc dễ sợ lắm, vô địch đó. Tôi lấy cái hình này ở trong trong cái mạng nào đó tôi quên mất rồi. Cái sức mạnh của tôi làm không phải là sức mạnh kiểu này. Nhưng mà sức mạnh của tôi làm chúng ta là quyền phép hay là quyền năng? Như câu số 5 chúng ta làm của mày, quyền phép hay là quyền năng là gì? Là cái sức mạnh thiên thượng, cái sức mạnh từ Đức Chúa Trời hay là sức mạnh của Đức Chúa Trời? Đó là sức mạnh của tôi làm. Cảm ơn Chúa. Ngồi lại mà suy nghĩ, mà đọc cái lịch sử đó, thời Pháp, thời Nhật, thời Việt Minh, thời Đệ Nhất, thời Đệ Nhị Cộng Hòa và thời Cộng sản Việt Nam, thế mà của mình Mỹ luôn, cũng có những người bị tù, cũng có những người bị chết chóc ở trong tù, cũng có những người bị đàn đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sức mạnh của tinh thần ở chỗ này. Sức mạnh của tinh thần là quyền phép hay là quyền năng? Một cái power không phải của con người, của tổ chức con người, mà cái power của Đức Chúa Trời. Đó là tinh thần của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói cái điều này với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ông Phao-lô là một người hùng biện, nên quý vị có biết không? Cho nên ông nói là sức mạnh của tinh thần không phải bằng lời nói của nói với anh em, bằng cái voice, bằng cái giọng điệu của tôi dẫn em đâu. Nhưng mà quyền phép, sức mạnh của tinh thần đó là quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền phép thiên thượng. Quý ông bà anh em thì em có biết không, đứng trên nhà thờ mình nhìn xuống các cụ lão niên bệnh tật đau ốm đi trong gậy con người thế này thế kia đó, nhưng mà đó là những người đang có một cái sức mạnh thiên nhiên giữ gìn các vị. Xe tàu chúng ta có 40 lão niên. Tôi cầu nguyện cầm căng, cầu nguyện mỗi ngày, Chúa ơi, Chúa gia hạn cho các cụ. Mùa đông thiên này lạnh lắm à, xin Chúa thương xót và cho. Lúc này con bận quá, nhiều việc quá, thời tiết lạnh quá, xin Chúa cho không có một điều gì xảy ra cho các cụ của chúng con. Và Chúa đã nhận lời cho đấy không á. Có nhiều cụ chống gậy đi xe lăn đến nó lại, nhưng mà các cụ đó đâu có không ở nhà được, đến đây là cũng khỏe sáng hôm nay, rồi về thứ hai thứ ba nó bệnh làm sao nó chạy nó. Nhưng mà tôi phải có mặt ở đây trong ngày hôm nay, làm sao mà các cụ đi được? Cái gì thúc đẩy? Có phải là sức mạnh của con người không? Sức mạnh tàn tạ rồi, đó là cái sức mạnh thiên liêng, cái quyền phép ở bên trong những con người bệnh tật. Trời vô cùng họ thấm như một số bạn nói, có các cụ mà không có các cụ cũng rất là vui. Họ thấm có nhiều người trẻ, đó là cái năng lực, đó là cái tiềm năng của họ thấm. Nhưng mà thiếu các cụ là thiếu rất là nhiều điều của ai. Cho nên ráng chăm sóc các cụ. Cảm ơn Chúa. Cái chỗ đứng của chúng ta, cái chỗ dựa của Hội Thánh chúng ta, cái chỗ dựa của lịch sử Hội Thánh thế giới là sức mạnh thiên thượng hay là sức mạnh của Chúa Trời? Đó là sức mạnh thiên thượng mà sứ đồ Phao-lô nói vào Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Họ chỉ mới thành lập có 3 tuần lễ, có 3 ngày sau đó thôi mà họ chịu đựng nhiều khó khăn. Hôm qua tôi nói, nhắc lại lời Chúa liên quan rằng là anh chị em can đảm tiếp cận Chúa và giữ đạo Chúa giống như một cơn đại chiến. Cảm ơn Chúa. Thưa quý ông bà, này lời Chúa để chúng ta thấy một vài cái hình ảnh nữa, nó miêu tả lực sĩ Vladimir Kalinov của Nga là một lực sĩ không đối thủ. tuần vừa qua đã bị lực sĩ Valen Sanger của Ukraine, cũng cái xứ Liên Xô ngày xưa đó, hạ ông này đo đát đánh bị nóc ao không đứng nổi. Nhưng mà đó không phải là cái tinh thần, không phải là cái thứ lực sĩ mà chúng ta nhờ đạo tinh thần chúng tôi đã theo truyền cho anh em, không những bằng lời nói, tức là không có lý thuyết, lời nói là lý thuyết, nhưng bằng quyền phép của Đức Thánh Linh là sức mạnh của sự tin tưởng. Đó là sức mạnh của tinh thần chúng ta. Chúng ta phải hãnh diện, chúng ta không có buồn bã chi cả, phải ngước đầu lên, phải đứng thẳng lên, nói cho thế giới này biết là chúng ta không có sức mạnh vô địch, là sức mạnh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô ổng nhờ sức mạnh đó mà ổng nói một thánh Roma, tôi không có hổ thẹn đâu, vì là quyền phép Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin, trước là người Do Thái Giuđa đó và sau là người Hy Lạp. Phaolô là người đã được Chúa kêu gọi ổng từ bỏ những cái nấc thang danh vọng của đời này, quý vị, để làm một luật sư trong thế kỷ thứ nhất, là một người có tài hùng biện, là một người quen với triều đình La Mã. Cái nấc thang danh vọng của ông là để trước mắt ông, nhưng mà ông không thể đi nấc thang đó. Quý vị nhớ trong đoạn 8, đoạn 9 của sách Công Vụ, ông được Chúa Giêsu hiện ra và kêu gọi ông, ông bằng lòng bỏ tất cả mọi sự về đời đó, là ông giả dối quá, ông chịu đánh bầm mình bầm mẩy mỗi khi đi truyền giảng tin lành, không lương không phạn, vừa may trải vừa tự túc để giảng tin lành, chịu đựng đầy đắng cay, mà ông nói là tôi không hổ thẹn. Tại sao lại mà đọc cái chữ hổ thẹn ở đây, tôi được nhắc nhở một cái một vài câu nói nào đó của ai đó vô tình hay cố ý làm cho mình hổ thẹn, mình buồn. Tôi có một chút xíu tình trạng đó. Quý vị biết cái phiên tòa của tôi nó đông không chở một sư cương với anh em tôi đứng trước bàn bóng rửa, trong khi đó hàng ngàn tín hữu ở trong cái hội trường đó. Tự nhiên cái buổi sáng đó là thành phố Sài Gòn đông nghẹt, và nhất là chung quanh tòa án của thành phố. Tôi sung sướng không hổ thẹn, thiệt đúng bây giờ mới kinh nghiệm được cái gì không hổ thẹn. Quý vị, khi tôi nhận được cái tờ cáo trạng ở 4 năm rồi, nhớ 4 năm rồi là cuối cùng mới buổi chiều nọ mới nhận được cái tờ cáo trạng, trong đó nội dung thì dài lắm, hai cái đoạn giấy poly Việt Nam, cái khổ dài đó, họ đánh dày đặc chữ, tôi chỉ nhớ có cái điều này là cái tội trạng của tôi đây. Hồ Hữu Hạ đã lợi dụng tòa giảng tuyên truyền phản cách mạng, móc nối với bọn mình trước Bắc Kinh, khoét sâu tình đoàn kết của nhân dân. Tôi thu hầm câu đó, và cái thiên đoàn mở ra họ cũng đọc, cảm thấy sung sướng. Mình là ai mà được kể gì như là Phaolô cũng bị tù dẫn ra trước thiên đoàn. Thấy gì mà nói bây giờ nó luật tờ là muốn nói sao cũng được. Tôi có biết ông Bắc Kinh nào không? Mà tôi cũng đứng ra tòa giảng, tôi nói thẳng trước mọi người, quý vị có biết không, tôi giảng một bài đó thì có bốn thính giả, trước nhất là giảng cho tôi, thứ hai là những Chúa Trời của tôi nghe, thứ ba là hội thánh con dân Chúa nghe, và thứ tư có cái lòng của tôi. Tôi nói thẳng, tôi không có giảng được mình, tôi không giảng như thế nên tôi phải có đấy, nói như vậy đó. Mà cảm thấy lòng nó stable, nó vững vàng, không sợ hãi gì hết. Cảm ơn Chúa tin làm được bày tỏ trong kinh đó. Hai anh em, tôi không có luật sư, không tay điều hỏi. Họ hỏi anh có cần luật sư không? Tôi nói tôi không. Và tôi cãi cho tôi tập sự làm luật sư cãi. Cãi làm gì làm chứ mình cũng gánh 8 năm tù giam được rồi. Rồi chịu đựng đâu cả 8 tháng sau thì được xử phúc thẩm, xử sơ thẩm lên 8 năm, và xử phúc thẩm thì họ y án cũng 8 năm. Cảm ơn Chúa vui. Tôi cứ luôn luôn cầu nguyện, tôi chắc chắn là không chết trong tù, nhưng mà ở tù để nói lại cái gì mà Chúa làm qua đời sống của mình. thì đó phần thưởng tôi nhận, tôi mới thấy được cái sức mạnh của tôi nhận. Tôi không có ai hết, không có một miếng giấy tờ mà ba ngón tay bảo đảm được chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, không có đi xa, không được mua cái gì cũng không ai bán, và chẳng có gì bán, nếu có cũng chẳng ai mua, thì mình bị ngoại tiền khổ. Nhưng mà sống được, sống giữa lòng thành phố Sài Gòn, tôi có sức mạnh gì, không có thân thế, không có ai hết cả. Quyền khác của chúng ta chỉ có vậy thôi. Quý vị công an bắt ra ngoài phường, một lần nọ một sư đứng thống, một sư tấm cũng có thớ lắm á. Không có người bạn đó được quen thắng bà con về làm bí thư của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn. Ông đến ông thăm tôi, ngủ lại khuya đó. Ba ông ba người ra ngồi ngoài ngoài công an phường buổi sáng cả đêm. Tôi nói không bà con, có bà con người ta cũng bắt mình. Không bà con người ta cũng bắt mình, cho nên thôi, cứ yên lòng thì thôi. Tôi nói thẳng với công an phường đó là anh em ơi, tôi là cái người cư trú bất hợp pháp dài hạn, hiểu không? Biết rồi, cái tình trạng của tôi là như vậy đó, căn cứ việc theo dõi. Cảm ơn sức mạnh của tiếng làm không phải nhờ vả con người, không có thân thế gì đời này cả, mà sức mạnh của tinh thần là quyền phát của tất cả chúng ta. Phải lưu ý sức mạnh của cái mặt là gì ấy, vậy nhờ quyền phép Chúa đạo đèn đồn ra càng ngày càng được khắc. Phao nó ấy vậy nhờ quyền phép của Chúa đạo đèn đồn ra càng ngày càng được khắc. Người ta bắt Phao thì mỗi lần bị bắt thì ông làm gì? Mỗi lần bị bắt ra tòa, mỗi lần ông giải cái gì có nhớ tội nào tôi biết rồi, mình suy nhặt ra nói là cái bài không. Mà nó ngươi kiếm cái bạc tí được cũng tin Chúa hả? Ông có lòng nói gì? Phải. Tất cả mọi người nghe điều này cần phải tin Chúa trừ ra. Trừ ra cái chuyện sức mạnh kỳ diệu khác đó. Đọc những cái đoạn cái thánh đó làm người phấn khởi được thử lệ. Thưa quý vị, mình tin Chúa trong gia đình, không tin có ai đó nói xấu mình, nó nói này khác. Là có sợ là ai gì cả. Cảm ơn Chúa còn bị người ta nói xấu về tin lành. Phải cảm tạ Chúa, nó có sức mạnh chứ. Mình còn ngồi đây được cái đấy hôm nay là sức mạnh của Chúa, chứ không dễ gì mình ngồi đấy. Bao nhiêu thứ xung quanh cuộc đời của chúng ta, sứ đồ Phao-lô nói nhờ quyền phép của Chúa phải xác nhận cái điều này, rồi đạo mẹ đồn ra càng ngày càng được thắng, càng ngày càng thắng chứ không phải càng ngày càng mãi. Tức là càng ra, càng ra đi tới lắm chiếm từ tấm lòng này đến tấm lòng khác, đó là sự thắng của tình bạn, và chúng ta phải thấy điều đó. Và xin Chúa cho hộ tánh của con, gia đình của con kinh nghiệm được quyền phép càng ngày càng được thắng, càng đồn ra. Cái điều khi mình hiểu được nhìn nhóm người này, chúng ta phải nhìn qua cái khung cảnh này, cái lăng kính của chúng ta không có nhìn cái con người ngang và nhìn lên để chúng ta thấy Chúa đang ở. Chúng ta không không nhìn ra và nghĩ lại về phần tổ chức con người, cũng phải cảm thương và thánh yêu thương mình chứ. Những vị như dùng chữ gì tới những cái vị gần như là cột trụ của họ thánh giờ này không thấy ở đâu, đi chỗ này mà đi chỗ kia. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nhìn cái đó, chúng ta sẽ cãi lại. Tôi ở trong hoàn cảnh đó, những cái người mà nồng cốt dân tiền dân bạc to lớn, họ từ xưa đến nay họ từng giữ phòng, họ từng đứng lên chấp nhận thật, họ không thèm đi với chúng tôi gì cả. Có một bạn em yêu nước họ nói rằng ông một sĩ hạ đó hả, ông leo lưng cọt, ông sẽ ở luôn trên lưng cọp, ông xuống là còn cả không chết. Họ thí dụ như vậy cho nên được nói trong lòng chứ cũng chẳng nói gì ông biết lòng được. Người ta xem thử sạc cảm ơn Chúa, những người đó không biết khác thì những người khác Chúa dấy lên đứng lấy cái hồn về Chúa thì con sai đâu. Từ nhân sự, từ tài chất, từ trí tuệ của họ dâng ra cho hồn về Chúa. Có thể những người này trước đây không làm cho họ đứng dậy được, nhưng bây giờ những người đó khóc đi nữa thì những người đứng lên hồn về Chúa có gì đó. Tôi có nhờ sức của con người Chúa làm việc đó. Tôi kinh nghiệm dám nói với cái gì về đó, sức mạnh của tôi làm lại được đó. Và chúng tôi cũng tại mãi được, không phải nói để mà nói khoe hay là tự hào gì, mà Đức Chúa Trời có cái quyền của ngày nay thì nó đang theo cái yêu hướng của tôi đấy. Ở đâu đó mình không biết, ở trong mạng ngủ mình không biết, nhưng mà cơ hội thì sẽ học lên, sẽ đứng lên xã hội của Chúa. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, tôi không biết thuyết, và tôi nói cái điều tôi thấy và bản thân tôi có một chút kinh nghiệm. Nên lần của chúng ta là quyền phép của Đức Chúa Trời. Có chỗ là chúng ta phải suy nghĩ cho mình, thiếu hiểu biết về cái quyền phép đó là thế nào. Cái đấy Phao-lô nói ổng sống được. Tinh lành của Phao-lô, tinh lành của chúng ta là một, không phải là một thứ tinh lành vô trọng. Không phải là một thứ tinh lành vô trọng, mà càng ngày càng được ăn. Câu gốc của toàn giáo hạt chúng ta, tôi từ Mỹ qua năm 90, ngày 12 thì tôi có mặt ở Mỹ. Tôi thấy con này tôi thích quá. Nhưng mà quý vị, 22 năm rồi vẫn còn câu này. Và cái điều tôi mong đợi là cái câu này nó trở thành sự sống của gia đình, nó trở thành sự sống của mục sư, nó trở thành sự sống của hội thánh chúng ta mới được. Chứ không phải là một hàng chữ in trên tờ giấy viết thờ của gia đình. Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là với thân ta, Đức Chúa Ba Bạc cũng thành vậy. Đó là kinh nghiệm chúng ta đòi hỏi, học hỏi làm sao đó để kinh nghiệm điều này. Mình hậu tác viên mạng, dân giao bạn. Mình ở cái chỗ nào đông đông, Việt Nam mình, Mỹ trắng, nó bỏ nó chạy hết. Và cái sự chạy của họ nó mang cái ý nghĩa, nếu mà suy nghĩ đau thương lắm, chứ không được đâu. Họ nói trong bụng của họ, mình đoán ra cái đám da vàng này nè, họ chạy đi hết, thành phố nào cũng vậy, mà tiếng Anh nào cũng vậy. Nhưng mà hôm nay họ thắng được, họ thắng của Chúa Trời. Tổng hội xin mấy họ cũng thấy được cái hàng Việt Nam à. Hôm nay gần như mình tự trị á. Cảm ơn Chúa Trời cho đó quý vị. Mình có nhiều dân tị nạn lên đảo rồi mình không còn cái sức, không còn có đi lòng cũng có, nhưng mà phải không? À, sống trả lời thì con Mỹ đóng con vậy à, ông bà cũng nói là cái đến Mỹ còn được năm đô la, tôi hơn ông còn là 20, đến khi trường đó tôi còn 20 đô la vẫn sống lại. Cảm ơn Chúa Trời. Hồi thánh của Chúa bạn sao các bạn trẻ hãy an lòng nói với các vị tiền bối để đi tới hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh này không nhờ cậy quyền thế năng lực của người, mà hội thánh này nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi muốn khích lệ các bạn quý vị đừng sợ hãi chúng ta, nhờ ơn Chúa đi tới để hầu được Chúa. Phải kinh nghiệm được cái quyền năng là cái gì. Quý vị về nhà mở mạng coi cái mấy cái chương trình mà nó bay lên ở Colombia, đốt cháy một phần, nó đẩy lên qua phần thứ hai, nó đẩy luôn và đi vào trong không gian, đi ra ngoài cái chuyện và nhờ cái gì, cái thâu ở từ đâu, cái gì mà nó mang một cả một cái phim khối sắt đi lên trên trời. Quý vị đi máy bay đi chiếc 747 dễ sợ lắm. Ông bà Xuân Vinh đi 77 từ đó, từ Hà Nội hay là từ Sài Gòn,
Đài Loan,
rồi là dễ sợ. Ngồi trên đó suy nghĩ, và tôi luôn luôn được nhắc nhở cái gì mà nó mang cả mấy trăm con người đi từ A đến Z, sắt, hành lý, nội cái hành lý thấy cũng sợ rồi, mà đi coi như không mà. Bây giờ mình giải thích làm sao cái power gì? Là cái sức mạnh thống đẩy lên, đẩy lên. Quý vị thấy cái phim thiền phải không? Lấy cái đó để liên tưởng về hội thánh của chúng ta, sức mạnh của cái này phóng lên. 12 người sứ đồ có gì dân đó cá nhân không thế chinh phục thế giới lúc bây giờ. Sao đâu có gì, ông bỏ hết mọi sự, một cái con người lùn, một con người không có cái hình thức, người ta dễ sợ. Nhưng mà cái sức mạnh vô biên, bởi quyền phép của Chúa đó, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa. Phần thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, Tê-sa-ni-ca cao nhất đoạn một câu 5 phần C, đã bảo cái lần chúng tôi đã ra truyền cho anh em không bằng lời nói thôi, lại bằng quyền phép như tôi lời nói vào đây, là Đức Thánh Linh. Sức mạnh của cái lần là Đức Thánh Linh. Quý vị thấy ngày hôm kia, ngày hôm qua và nay tôi nhắc điều này nhiều lần phải không? Bây giờ mình suy nghĩ, đưa tay ra là mình thấy Chúa giáng sinh, Chúa chịu tất cả mọi sự cuối cùng. Trước khi lên thập tự giá, chúng ta là các con chờ đợi nha, nhận được quyền phép của Chúa để đi ra làm chính để lên làm nha. Đức Thánh Linh ở với các con luôn nha, các người luôn nha. Đã đi và ta sẽ trở lại. Đó là lời nói, những lời nói cuối cùng của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh, cái Chúa Giê-xu thăng thiên rồi, bây giờ ai ở với hộp đất? Có ai không? Có ai bằng xương bằng thịt không? Không có. Các ông đồ bối rối lắm à. Những ngày còn tại thế có những câu hỏi hấp dẫn, có những cái tổ chức này, tổ chức khác của dòng Pha-ri-si, dòng Sa-đu-xê tấn công các sứ đồ. Bây giờ, lúc bây giờ thì Chúa Giê-xu đưa đầu đến Ngài trả lời để Ngài câu ra Ngài cũng thắng. Bây giờ Chúa thanh thiên rồi, ai ở với họ? Chúa đâu? Yếu thế. Nên Chúa Giê-xu nói rằng ta đi đến lợi cho các người, Đức Thánh Linh sẽ đến cùng các người. Và quả thật như vậy, Đức Thánh Linh đã đến. Đức Thánh Linh đã đến, đạo chứ là bằng lời, không phải bằng lời nói lý thuyết thôi đâu, bằng quyền phép như đã nói bằng thứ nhất thứ hai, Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở với hội thánh sau khi Chúa Giê-xu thành thiên cho đến nay. Đó là lịch sử kinh thánh. Thế thì tại sao chúng ta không nhờ quyền pháp Đức Thánh Linh? Thế tại sao giáo hội chúng ta không xoáy vào cái điểm này? Bây giờ mình làm như được, mình dân tị nạn, lo mình sống ở đây cũng đủ chết rồi, còn Việt Nam nữa, phần lương của mình là chia tăng chia tứ, mình sống có tiền nhà tiền cửa, mình lo cho hậu thế ở đây, bà con lâu lâu gửi cái thôi, tôi ăn mà cái thôi là xin bạc ngàn không giống ra là thứ được, cho một vài trăm người ta không muốn nhận cho cái gì đó, nhưng mà chúng ta sống, sống được, và tiếp tục sống phải làm như thế, mình không chống cãi được bà con mình mà, họ thánh mình mà, chỗ trong nhau các xuống quê hương chúng ta làm sao phải được, nhưng mà sức của mình có hạn. Mình làm được điều đó là nhờ quyền phép của Chúa và nhờ thánh linh của Chúa Trời. Chúa thánh linh đang ở giữa họ. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên ban ngày, Chúa Giêsu ta làm gia lập chúng ta thì gia lập mấy ngày sau gọi là ngủ đóng cửa. Năm ngày sau Chúa thánh linh gia lập, Chúa Giêsu thực hiện lời ngài hứa là Đức Thánh Linh ở giữa họ đó. Chúa dùng những con người nhỏ bé, những con người đơn sơ trong thời kỳ đầu tiên đó, làm cái tinh thần của Chúa như là như cái ví dụ hồi nãy cái phi thuyền đó được tống lên, được tống lên thoát ra, mang tinh thần của Chúa từ Jerusalem, xứ Judea, xứ Samari đi qua thẳng bên Tiểu Á Châu, rồi từ Á Châu nó mới đi vòng khắp mọi nơi đến Âu Châu, đến Mỹ Châu, đến Việt Nam, Á Châu, Đông Nam Á. Tinh thần của Chúa đi như vậy, sức mạnh của tinh thần là chỗ đó là như thế. Có nhờ ông tổng thống nào? Không nhờ ai, không nhờ thế lực nào cả, mà tinh thần của Chúa đi như vậy đó, có phải là sức mạnh không? Sức mạnh của Đức Thánh Linh. Đó là điều mà chúng ta phải nói là cảm ơn Đức Chúa Trời vô cùng vì sự ban cho của Ngài. Chúng ta là con dân Chúa phải biết cái điều này. Quyền phép hay là phép lạ của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta xem một vài điều nữa để quý vị thấy. Ở trong câu thứ 20 của đoạn 19 của đoạn lúc nãy đó là có cái câu kết đó, như thế này, một cái phép lạ lớn của Chúa Thánh Linh làm ra là do cái quyền phép của Đức Thánh Linh. Mà thế là 3 câu 16, Đức Thánh Linh như hình chim bò câu đáp đậu trên Ngài. Ngài đó là ai? Đức Chúa Giê-xu cũng cần được sự đáp lại của Đức Thánh Linh để Ngài là Chúa rồi, và cái điều này được bày tỏ để cho Hội Thánh hiện tại, Hội Thánh lúc bấy giờ, Hội Thánh hiện tại biết rằng Hội Thánh của Chúa tồn tại nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời và nhờ sức mạnh của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu chịu đựng được, chúng ta sắp nên dọi lại cái cuốn phim ngày xưa đó. Ngồi dưới chỉ không nổi cái gì ơi, cái gì thấy rồi phải không? Máu me đầm đìa, nát thay, mình dùng chữ nát thay theo tiếng Việt của mình là đúng, Chúa của mình nát thay. Nếu nói với con người thì thôi, mình nhìn cái con người lãnh tụ của mình như vậy thì còn gì phải không? Nhưng mà không. Cảm ơn Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa Trời đáp đầu đến Đức Chúa Giê-xu để chịu đựng tất cả mọi sự vì Hội Thánh của Chúa cả. Cho nên Hội Thánh chúng ta hiện tại, chúng ta cũng phải nhờ Đức Thánh Linh. Chứ mà không là thì chúng ta không có làm gì được cả. Ở trong sách Công Vụ đoạn 19 đó, có mấy cái ông bạn con của chấp sự đi trừ quỷ bảy người đó, cái gì nhớ chuyện đó. Ta nhân danh Chúa Giê-xu mà Phaolô đã dạy, ta truyền chúng bay ra khỏi. Quỷ nó không sợ chi cả. Nó nói lại cho nó cái anh đi trừ quỷ dạo đó. Anh đi bám dạo cái đi trừ quỷ dạo đó. Ta biết Phaolô là ai, ta biết Chúa Giê-xu còn là ai, còn các ngươi là ai. Như vậy thì quỷ Satan nó cũng biết cái thứ thiệt và thứ giả chứ phải không? Nó nói thẳng rồi đó không. Nó xong mà nó đánh bảy cái anh kia, một anh là bị thương tích mà chạy chuồn chạy vào. Thất bại ê chè. Bao nhiêu cái sách vở mà anh mấy anh đi truyền đó, đi truyền cái phương cách đuổi quỷ đó, để anh sống nhờ cái cuộc đuổi quỷ dạo đó. Người ta nói rằng là bán cái số được 5 vạn á, dễ sợ đó. Nhưng mà mấy anh thất bại ê chè. Vì tại sao không nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh mà đi trừ quỷ dạo? Mình coi chừng có bị cái đó. Mấy cái anh trừ quỷ dạo nó liền. Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu của Phao-lô vậy. Nhưng không dính dáng gì mẹ này. Giê-xu của ai? Của Phao-lô khác à. Còn Giê-xu của mình mới là vấn đề. Chứ còn tôi nhân danh Chúa Giê-xu của Phao-lô để lợi gì? Quỷ nó không sợ. Ý muốn nói là gì? Quỷ nó biết người nào có Chúa Giê-xu, người nào có đầy dẫy Chúa Thánh Linh ở trong lòng thì nó mới ngán, nó mới sợ. Còn lý thuyết nào không kinh nghiệm thì nó chẳng bao giờ sợ. Nó đánh tôi bồi qua lá, bị thương thích chạy chuồn chạy trầm. Nó là như vậy. Cho nên đây là bài học của chúng ta. Quyền phép của Đức Thánh Linh đoạn một câu tác thuộc lòng hết rồi. Nhưng khi Đức Thánh Linh nhắn đến các ngươi, đây là cái chìa khóa, đây là cái mấu chốt, đây là sức mạnh của Hội Thánh. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm chức nhân cho Chúa Giê-xu. Học y cảm ơn Chúa, trong thành học viện học chứng đạo phương cách này tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng muốn đi ra thì cần phải Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta để nhận lấy quyền phép và làm chứng về Chúa. Sức mạnh của nhân chứng, sức mạnh của các cá nhân chứng đạo này là quyền phép của Đức Thánh Linh. Sức mạnh để giữ Hội Thánh. Mình không thể phát cho mỗi một tín đồ nam nữ mang chung quanh đây, mình làm logos, mình làm mỗi người phát cho M16 để đứng ai vô chỗ này làm riêng. Không phải vậy. Chứ không phải là sức mạnh, không phải giữ Hội Thánh bằng cách đó. Giữ Hội Thánh bằng cách là sửa soạn tấm lòng của mình, ăn năn tội lỗi của mình, xin Chúa cho được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là cách giữ Hội Thánh. Thế còn mình giữ Hội Thánh làm gì? Bằng sức người à? No, no way, không được đâu. Chúng ta phải thấy là mình đang thiếu cái gì. Mình đang thiếu cái gì? Hội Thánh Seattle đang thiếu cái gì? Tôi nói hoài không sợ hỏi gì. Và tôi hỏi Hội Thánh Houston bây giờ thiếu gì? Thiếu để coi Chúa ha. Có rồi. Hai vị đấy. Thiếu chấp hành, chấp sự không? Có rồi. Thiếu gì nữa? Nhà thờ có không? Có. Tài chánh có không? Có. Thế thì mình sợ cái gì nữa? Thiếu cái gì? Phải. Bây giờ chúng ta tìm cái chỗ này, tìm cái chỗ này, xem thử sức mạnh của mình là Đức Thánh Linh thì có Đức Thánh Linh, mình đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Đầy dẫy Đức Thánh Linh, đừng sợ ai cả, không sợ gì cả, sợ mình không có Đức Thánh Linh, giống như mấy cái anh đi đuổi quỷ dạo, nhân dân Chúa Giêsu của Phao-lô đã già thì không có lợi gì cả. Và nhân dân của Chúa Giêsu ta có, nhân dân của Chúa Giêsu ban đi, ban truyền cho chúng mày phải ra thì đã thắng. Vậy thôi. Đó là sức mạnh của chúng ta. Đừng bao giờ ý lại và cũng đừng bao giờ buồn rầu chi cả. Mình ý lại thì mình cũng chết, mà mình buồn rầu thì mình cũng chết. Nhờ cậy Chúa Thánh Linh là sức mạnh của tinh thần chúng ta. Câu 1 đoạn 2, câu 1, câu 3 nó quá thường đối với mình đi, nhưng mà ngồi lại yên tĩnh mà suy gẫm thì có thiếu không? Các môn đồ nhóm lại trên phòng cao, Đức Thánh Linh như lửa đắp xuống đậu trên mỗi người. Họ thấy mình thiếu, rõ ràng mình thiếu cái này. Mình không phải cảm xúc đến cái độ mà mình phải thấy cái này. Nhưng mà trong niềm tin, trong sự khao khát, trong sự tìm kiếm Chúa, chúng ta phải kinh nghiệm điều này ít nhiều để sống, để truyền giảng, để phục vụ Chúa. Họ thánh đầu tiên có gì? 12 ông chối Chúa bắt tiền. Có 70 môn đồ khác. Ngôn liên thì có bên chiều đó. Người ta tưởng là Chúa Giêsu thất bại đó. Có một ông tên là Mui, đại hàm tôi không biết. Nhưng mà năm 91, tôi ở Cali thì ông mời khoảng 500 những tay con mặt lớn của những người gọi là những cái chủ hãng, những cái business lớn của nước Mỹ họp tại San Francisco. Ông tuyên bố một câu xanh dần như cái gì thôi: Chúa Giêsu đã thất bại, Chúa Giêsu làm mỗi một nửa công chuyện rồi bị đóng đinh, muôn này đứng lên tiếp tục công việc của Đức Chúa Giêsu. Quý vị nghe là ông nói như vậy, ông chuẩn bị ngày tái lâm của Chúa. Không bao lâu ông đổ vỡ hết, không còn gì cả, giàu lắm, tay nó giàu lắm. Ông tưởng là ông ngon lành, ông dám nói một câu là Chúa Giêsu đã thất bại, bị người ta đóng đinh chết rồi, muôn này tiếp tục. Trên đời này ai dám nói điều đó? Nhưng mà quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa. Môn đồ, ý tôi muốn nói cái sức mạnh là gì? Ở cái nhóm môn đồ nhỏ bé đó, cử thêm một ông nữa đủ 12 ông, rồi Chúa ta đã đồng công cộng tác và chinh phục từ thành phố này đến thành phố khác. Tức là lan rộng ra. Thấy không? Ở sức mạnh của Đức Thánh Linh. Nếu không có quyền phép của Đức Thánh Linh thì chúng ta có cái quyền phép của con người. Chúng ta có sức mạnh của giáo hội thì về mặt con người thì chúng ta cũng thấy điều đó tốt, chứ không phải là xấu đâu. Giáo hội cũng ở trong Chúa, nhưng mà thiếu đi lửa. Như tôi nói anh ba, cái chiếc xe hạng sang nhất bây giờ mình mua rồi, mình về mình đi đẩy đi chơi, mình nói với mọi người mình có một cái xe rất là đặc biệt, thì cái điều đó nó không có bình thường. Đó là cái không bình thường. Một cái xe cái hiệu không có tốt lắm, nhưng mà có điện, có lửa, có xăng trong đó đủ mang mình đi từ chỗ này đến chỗ kia. Mình mua cái xe kia tốt mà chẳng điện, chẳng lửa gì để mình triển lãm sao? Hội thánh nhỏ, hội thánh lớn không phải là vấn đề. Cái vấn đề là trong hội thánh của chúng ta có quyền phép Đức Thánh Linh hay là không. Đó là chỗ mà chúng ta tìm kiếm, đó là chỗ mà chúng ta phải khám phá. Còn ngoài ra điều đó không sợ hãi gì cả, bình tĩnh. Tôi cũng muốn nói thêm một chút xíu trong bài tôi có là tại sao Chúa không đưa ra một cái hình ảnh nào khác mà là một cái hình ảnh chim bồ câu độc đáo ở trên ngài, rồi có tiếng phán rằng này là con yêu dấu của ta, nhập lòng ta mọi đàn, và con chim bồ câu bài ca. Tại sao vậy? Tại sao Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha không ban cho Chúa Giêsu một cái gậy, hay là không ban cho Chúa Giêsu một cái súng, không ban cho Chúa Giêsu một cái cung, nhưng mà ban được hết được bằng hình ảnh của chim bồ câu? Quý vị có khi nào suy nghĩ đến điều đó? Sự trong sạch, sự hiền hòa. Đức Thánh Linh, biểu hiện của Đức Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Hình ảnh của Đức Thánh Linh là vậy. Chim bồ câu, chim hòa bình. Hội thánh không có chim bồ câu thiêng liêng ở trong tổ chức của mình thì không có gì, không có bò bị, có sao rồi. Đó là chỗ nguy hiểm là chúng ta cần phải khám phá những cái khía cạnh nhỏ nhặt này để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. tiền bạc đâu có gì, người ta làm ra tiền được mà. Những cái tổ chức ăn cướp nó cũng lấy tiền rồi. Thế mình tổ chức của mình là hội thánh của Đức Chúa Trời, sức mạnh ở trong tay của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta, đừng sợ mình thiếu tiền, chỉ sợ mình thiếu quyền phép của Đức Thánh Linh mà thôi. Chúng ta phải lo nghĩ cái điều đó, suy tư điều đó. Mục sư, ban chấp sự, ban chấp hành, ban ngành suy nghĩ cái điều đó. Ban của tôi có Đức Thánh Linh không? Con dân của Chúa có tiền cầu Đức Thánh Linh hay không? Đó là điều chúng ta suy nghĩ. Còn những cái chuyện khác không cần phải. Có Đức Thánh Linh có mọi sự. Tôi càng thế tôi bảo đảm với quý vị. Quý vị biết không? Lịch sử thấp hơn cho hội thánh Trần Cao Lâm rồi. Tôi có mặt ở đó, dự phòng hội vị Chúa đó. Đêm 22 rạng 23 tháng 7 năm 1978, cầu nguyện mấy năm trời qua, đến lúc đó Chúa bắt đầu đụng tới, tan vỡ, khóc lóc, ăn năn xin tội. Từ cái giờ đó, Chúa bắt đầu đưa người vào. Tháng 7 đó, 23 tháng 7, cho đến cuối năm chúng tôi có 500 người tin Chúa liền. Giữa hoàn cảnh khó khăn của chế độ mới như vậy, mỗi năm sau cái 1.000 người cho đến năm 1983 tháng 12, ngày 9 tháng 12 1983, người ta cầu người ta cầu giải đi. Người ta tưởng rằng làm như vậy chặt đứt không. Số tín đồ đông đảo đã bổ sung cho 11 hội thánh khác ở trong thành phố Sài Gòn, trở nên 11 hội thánh mạnh mẽ tiếp tục điều dạy. Quý vị có thấy cái chuyện của Đức Chúa Trời là ban đầu tôi luôn trong tù, tôi đau đớn. Tại sao Chúa cho phép điều đó xảy ra? Tôi có làm gì sai đâu? Đang ngon trớn vậy, đang đi lên vậy đó, giống như cái ngọn rau hay cái ngọn cây dương nó non mưng, nó đi lên chúng bẻ ngang cái chỗ đó, đang dễ sợ. Một tuần lễ tôi không ăn không uống, nằm ở trong tù, hỏi tại sao. Sau đó mới biết được à, chương trình của Đức Chúa Trời làm như vậy. Sau khi biết được à, mẹ vui vẻ tiếp tục sống, tiếp tục chơi với mũi, tiếp tục chơi với rẹt, tiếp tục chơi với thằng thằng ở trong tù ai chơi, biệt giam ai chơi. Rồi Chúa bổ sức cho làm chứng cho đến khi được ra từ biệt giam, các tập thể bắt đầu sống làm chứng về Chúa. Khi Chúa rao giảng, ngày nào cũng rao giảng. Tôi nói với mọi người, chức vụ của tôi được liên tục ở trong tù, không có mất một ngày nào hết. Tăng thêm thì giờ thì có cầu nguyện và truyền giảng và làm chứng. Cảm ơn Chúa Trời, Chúa Trời dùng mọi cách. Tôi không vào tù thì ai nói cho mấy anh hình sự để biết Chúa? Tôi một sư cương, một các vị tuyên quý không vào tù, ai nói cho những người đó tin Chúa? Chế độ cũ làm sao mà gặp họ được? Nếu chế độ cũ nó không đổ thì làm sao mà nói tin lành cho họ? Họ đi trên mây trên mưa khắp cái mặt. Ai nói cho tướng đó biết về Chúa? Ai nói cho tướng cho tướng tướng này tướng kia biết Chúa? Chỉ có cái tù cải tạo đó mới anh muốn biết được Chúa. Quý vị có thấy cái chương trình của Đức Chúa Trời kỳ diệu không? Rồi cũng chưa xong, hội thánh dường như cũng không thấy, còn nó than thở buồn, mấy ông cộng sản đem đến đủ thứ, nhưng mà không thấy Đức Chúa Trời có cái cách của Ngài này lắm. Bây giờ quý vị biết tin lành không? Ai mà về mà tham dự cái lễ 100 năm nó mới cảm động từng cái chi tiết Chúa làm qua hội thánh, lịch sử hội thánh Việt Nam chúng ta. Sức mạnh của tin lành, tin lành nó bị bắt, đạo Chúa bị bắt từ hôi vua tự đức chứ đâu có phải mới đây đâu. Tôi cũng nói cho các cán bộ như vậy đó, tin lành của tôi bị vua tự đức ngày xưa cũng bị bắt rồi, thì bị nhốt rồi chứ đâu có phải mới đây. Tây cũng bắt chúng tôi như thường. Những người nào không theo tin lành, à không theo tôn giáo mà theo tin lành thì Tây bắt như thường. Chứ tôi có được ai dễ dãi đâu. Nhưng mà tin lành của Chúa sợ cứ phát triển. Lúc này càng khó, tin lành của Chúa càng phát triển. Sức mạnh đó quyền phép của Chúa, chứ mình có sức mạnh gì? Mình bị không à? Nhưng mà trong cái bị đó Chúa Trời dùng, nó là như vậy đó. Và đó là điều mà chúng ta phải khám phá để chúng ta nhận ra, và chúng ta hầu Chúa ở đất nước Mỹ nó dễ vô cùng. Nhưng tôi nói có ông qua nước Mỹ là đáng cỏ xanh, nhiều, tôi tới Chúa, nhiều con dân Chúa đang ngủ trên thảm cỏ xanh này, an đềm quá. Kinh Thánh bỏ đầy hết, Thánh ca bỏ đầy hết, dường như thiếu người đọc. Kinh Thánh hình như mà thiếu người đọc. Nhớ, các môn đồ nhỏ bé ít ỏi đó không có địa vị trong xã hội đó, thay đổi cả một xã hội lớn nào, là nhờ quyền thánh của Đức Thánh Linh nhiều lửa đáp lại trên mỗi người chúng ta bàn thiêu lửa, có phải không? Rômai đoạn 8 câu 11, lại nếu Thánh Linh của Đấng Christ làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại đó từ trong kẻ chết đó cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hai xác của anh em sống lại. Tức là Phaolô muốn giải thích cái điều này là gì? Đức Chúa Thánh Linh làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại. Người ta tưởng Chúa Giêsu chết là xong, tên là xóa sổ, nhưng không đâu. Ông nói điều này để chứng minh anh em thức tỉnh và nhớ lại cái lịch sử đó. Đức Chúa Giêsu sống lại bởi Đức Thánh Linh làm việc thì anh em cũng sẽ nhờ Đức Thánh Linh đó làm cho anh em sống lại nơi Ngài sau đó. Có thể bây giờ chịu một ít khó khăn bất bớ, có thể cũng bị chết vì đạo, có những người tử vì đạo, nhưng mà trong tương lai Thánh Linh đó sẽ làm cho thân thể hay chết của anh em sống lại, mang hai ý nghĩa của câu cuối cùng này. Thân thể hay chết là gì? Cái thân thể yếu đuối, cái thân thể dễ bất phạm này được Thánh Linh của Chúa làm cho sống lại để chúng ta sống đẹp lòng Chúa hiện tại. Đó là điều chúng ta phải nói. Cảm ơn Chúa. Ý muốn nói ai tin Đức Chúa Giêsu sẽ sống lại nên ngày sau đó, Thánh Linh đã ban cho Chúa Giêsu sự phục sinh thì Ngài cũng ban cho chúng ta điều đó. Và ý thứ hai, thân thể hay chết đây có nghĩa là một người sống phạm đủ mọi chứng tội, khi tiếp nhận Chúa Giêsu, Thánh Linh biến đổi người đó giống như từ chết và sống, là ý nghĩa của câu. Chúng ta có kinh nghiệm được điều đó không? Chúng ta có cảm nghiệm rằng chúng ta từ chết qua sống hay là không? Cho nên xin Chúa thương xót chúng ta, tin Chúa, hiểu đạo, một ít giáo lý, một ít luật của tổ chức hội thánh. Nhưng điều cao trọng và cần thiết hơn hết là kinh nghiệm thế nào về Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Đó là cái đòi hỏi không thể thay đổi, vì Chúa đã hứa điều đó, Chúa đã làm điều đó. Về phần chúng ta phải tìm hiểu. Phần thứ ba, phần thứ ba cũng ở trong cái câu 5 từ giờ đến phần đề. Vả đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho nên không những bằng lời nói thôi, là cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tiên quyết. Phần thứ ba là do lòng tiên quyết hay là do đức tin mạnh mẽ. Sức mạnh của sự tiên quyết đó, đó là Phaolô đã nói với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Sức mạnh của sự tiên quyết, nếu không có sức mạnh của sự tiên quyết thì làm sao mà Phaolô sống và hầu vì Chúa và vượt qua những cái chặng đường thách thức khó khăn? Phaolô không đủ sức đâu. Và không có một đầy tớ nào của Chúa mà nói rằng tôi nhờ sức tôi mà đủ sức theo Chúa hầu vì cả không. Thật là nhờ sức Chúa từng giây phút. Xin Chúa cho tôi đi suốt buổi chiều hôm nay, dường như từ ngày tôi qua Mỹ cho đến nay tôi cảm ơn Chúa. Đây là lần thứ nhất mà từ tối thứ sáu cho đến chiều chủ nhật tôi được hầu về Chúa mãi lại. Chưa có một cái biết khen nào như vậy. Mà tôi đứng đây được đó là sức của Chúa, thật tình mà nói. Các đại giáo của Chúa từ nghìn xưa cũng thế, các vị trên đất nước Việt Nam cũng vậy, các vị mục sư lão thành cũng vậy thôi. Mình không làm gì nổi đâu, Chúa không thêm sự. Quý vị biết từ ngày mà không có phụ tá cho đến nay, tôi thường thường bị như vậy. Ông sư chính đi về ngày năm ta đi để làm ban nhạc thì tôi cũng phải 8 tháng không có phụ tá. Và hội thánh có nhiều cái mục phụ quen rồi, không thể bỏ được. Bỏ thì mình cảm nhận mình cứ nó như mình bớt cái công việc đó, rồi cứ tiếp tục giữ những cái vụ đó. Rồi sau đó, rồi những ngày vừa qua, nó không tưởng tượng chạy như con vũ. Mà cảm ơn Chúa rằng Chúa có thêm sức. Chưa nói đến cái chuyện tình cảm ở trong gia đình mà nó buồn. Một hai giờ sáng hai vợ chồng đi tới đi lui trong cái nhà rộng khóc. Tại
sao có việc đó xảy ra? Khóc. Hai vợ chồng già khóc. Nhưng rồi Chúa an ủi, Chúa năn nỉ, không sao đâu. Mình đã kinh nghiệm thương đau rồi. Cảm ơn Chúa Trời. Chúa làm cái gì biết không? Tôi cũng mất năm gia đình. Năm gia đình năm cốt. Cái gì biết là tôi nói thật. Ông thánh ký, ông thủ quỷ, một ông chấp sự. Ba người lớn tuổi đó kéo đi ra. Kéo ra hai gia đình một ông trưởng khu vực. Làm áp lực như vậy đó. Tôi nói với cái ông chấp sự trẻ, yên tâm cầu nguyện, Chúa còn sợ, đừng sợ. Cảm ơn Chúa Trời. Đứng vàng trở lại. Chúa thể thì mọi sự lạ lùng lắm đó. Cho nên càng nói cái đề tài này càng được khích lệ. Thì mình kinh nghiệm một chút xíu, không phải là lý thuyết. Quý vị tưởng tượng như thế nào? Chưa được đâu anh. Nhưng mà lão lùng thay, lão cái chỗ đó người ta thấy quý vị chứ. Một ông thì hết nhiệm kỳ rồi, chỉ còn một tháng nữa mà xin tù chết rồi. Ông tự ký đó. Tôi nói là ông muốn làm được đó thì ông được phải không? Ông giữ một tháng nữa ông nghỉ luôn rồi, ông không còn bởi vì ông đã 6 năm rồi theo luật của giáo hoàng. Chuyện gì ông phải nghĩ bây giờ? Ông nghĩ là chúng tôi cử một thư ký lâm thời chỉ một tháng à? Không. Một tôi khuyên ông nên tiếp tục làm công việc, hai ông nghĩ tôi trong gì? Ông tôi nghĩ còn một năm nữa xin nghỉ. Tại sao ông nghỉ? Ông biết công việc của ông vẫn đang có chuyện xây cất nhà thờ đủ mọi thứ chuyện. Ông xây dựng cái chỗ nào? Ông muốn nghỉ phải không? Ông còn nghỉ chưa? Ông muốn nghỉ được chồng được. Sao? Bảy các sự còn lại ổn định mọi sự. Điều đó họ thánh xin cho chúng tôi bắt đầu làm việc sớm hơn. Không đợi bàn giao chúng tôi đã có cần. Họ thánh ai nhé? Chúng tôi bắt đầu làm việc ổn định bình thường cho năm nay cái gì đó. Tôi không muốn bảo. Vì tôi có đức thánh linh. Có Chúa sức mạnh đó không phải của tôi mà của Chúa cho hội thánh. Cho nên tôi truyền cái đó một chút xíu để cho quý vị bình tĩnh. Mình chỉ sợ mình phạm tội mà thôi. Còn không phạm tội đừng sợ gì cả. Chỉ có vậy đó. Không có rúng động gì hết. Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúa khích lệ chúng ta trên con đường theo Chúa hậu đệ này. Đạo tin lành chúng tôi đã lao truyền cho nên không những bằng lời nói thôi, mà chứng minh bằng quyền phép này, bằng đức thánh linh và sức mạnh của sự thiên quyết. Nên phải hội thánh của mình phải kinh nghiệm được điều đó. Không phải lý thuyết xuống, không phải to tiếng lớn giọng mà được đâu, là bằng quyền phép của Chúa. Một câu kinh thánh quen thuộc, rất là quen thuộc, thuộc lòng từ hồi trường chuyên nghiệp lúc nhỏ phải không? Đức tin là sự biết cách vững vàng của những điều mình đương trong mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng thấy. Sức mạnh của tiên quyết là đức tin đó. Mà không có đức tin thì làm gì? Vững chắc, vững vàng là do đức tin. Sức mạnh của sự tiên quyết, chúng ta thấy điều đó nó rất là dễ hiểu thôi. Quyền năng của Chúa không hề thay đổi. Đức Thánh Linh đang hành động khắp nơi trên thế giới. Nhưng tin lành lỏng là tin lành từ thế kỷ đầu tiên. Nhưng mà thực sự mà nói hội thánh ngày hôm nay thiếu cái phần thứ ba, là thiếu cái sức mạnh của sự tuyên quyền. Giao đoạn chiến của phải Chúa Giê-xu phán: hãy đi rửa những ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó rửa và ở lại thì được thấy rõ cái gì, cái chuyện này xảy ra ở đâu không? Danh đoạn kiếm nói về một người, người mù. Một ngày kia Chúa Giê-xu đi ngang qua cái anh mù đó, nó mù tim từ hồi nhỏ mà. Nghe tiếng văng vẳng: Giê-xu ơi, xin thương xót tới cùng. Tay thì quơ lên mà mắt thì không thấy gì hết. Chúa Giê-xu hỏi: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Thưa Chúa, tôi muốn sáng mắt lại. Chúa lại gần, nhổ miếng xuống đất, lấy tay xoa xoa cho thành bùn, kết lại con mắt ông ta, cứ bảo ta đi xuống ao một xíu lại xuống đất. Chữa bệnh cái gì lạ kỳ như vậy, quý vị thấy không? Mình sống trong thế kỷ 21 này mà chữa bệnh cái kiểu đó là các bác sĩ nhãn khoa kiểu này là sập điểm rồi. Nhưng mà người mù nó được sáng mắt tại cái gì? Sức mạnh của cái gì? Của sự tiên quyết. Có lẽ mình diễn đạt, mình suy nghĩ cái mình thấy, ủa, ngồi đây nhắm nghiền mà nghe cái gì tưởng cỡ, buồn, buồn với nước miếng chúa thì chắc là nước miếng của khách nữa. Còn nước miếng con người thì mình giống đó. Nhưng mà bảo đi xuống ao mà rửa cái loại nước mà bơm vào con mắt là một cái loại hết sức là tinh khiết mới được rồi. Nhưng cái này nước miếng này, buồn này, thì xuống ao rửa. Mà rửa lên sáng mắt thiệt. Thì cái sức mạnh của cái vấn đề là cái gì? Là cái tiếng. Cái ông mù thì không có lý do để nói. Cái mù mấy chục năm từ nhỏ đến lớn, tưởng chú làm cái gì nữa. Chú lấy miếng, chú sức lên, rồi chú bảo chú xuống ao rửa, kỳ quá con không làm. Thì quý vị thấy sao? Ông không làm được không? Được. Nhưng mà không. Không sáng á. Mà ông sáng á là tại cái gì? Không có lý lý không? Ông nói ai mà chữa bệnh cái gì mà kỳ vậy? Ai chữa bệnh mắc bằng cái gì kỳ vậy? Ông không hề nói chỉ cả vâng lời để cái chúa quà ra buồn ra mắt rồi đi mò mò đi xuống ao rửa mắt sáng. Sức mạnh của sự tin quyết của mình thấy chưa? Có nhiều cái vô lý hết sức, nó vô lý kinh khủng nhưng mà được tại vì sức mạnh của đức tin. Nhiều chuyện lắm nhưng mà nêu ra một vài điều để cho quý vị thấy sức mạnh của sự tin quyết. Người mù không do dự, không một chút nghi ngờ, không một chút lý trí, không một chút phân tích khoa học, không hề sợ bàng quan dị nghị. Bàng quan người ta đứng, người ta thấy, người ta nói gì? Anh đã mù rồi sao? Mù quá, anh dốt quá rồi, anh nghe ông Giê-xu này chữa bệnh kiểu gì lạ vậy? Không, nói anh không bằng, yên lành, vâng phục. Vô lý với mấy con người và hữu lý với Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Vô lý với khoa học nhưng mà không vô lý với việc phép. Chứng minh là gì? Mắt sáng đó. Rồi quý vị còn nhớ cái sau cái kết quả là gì không? Anh vui mừng, anh chạy nốt rồi người ta nói. Mấy cái người cầm quyền lúc bây giờ đó. Làm sao mà anh sáng mắt vậy? Làm sao vậy? Tôi nghe quá. Người không biết cái người mạng tên Giê-xu đó ra buồn nhà mắt tôi, bảo tôi xuống ngay tôi rửa thì tôi sáng, tôi không biết người đó là ai, chỉ biết đó là Giê-xu thôi. Mày cũng muốn tao tin theo Chúa Giê-xu hả? Chúng tao tin theo Chúa Giê-xu. Tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết chứ tôi mù vào bây giờ tối, mỗi sáng chỉ vậy thôi. Ôi thưa quý ông bạn chị em, đó là sức mạnh của sự tin quyết. Chúa cũng làm, nhưng mà cái quyết định ở nơi người mù này, tin hay là không tin là chuyện của người mù này. Và cái quả người hôm nay chúng ta cũng thấy có những cái vô lý. Mình nói như là cái câu giống như là cái là bùa là chắc. Gia đình tôi có khổ không thôi. Tôi nghĩ đi. Nghe vô lý không? Phải ra tay, phải giúp đỡ, phải dùng cái sách tâm lý học, counseling, counselor gì đó đến giúp đỡ. Nói phải nói trái với chồng tôi, nói phải nói trái với vợ tôi, chứ ai bảo cầu nguyện nghe đó. Nó không, mà xem vậy phải không? Nhưng mà sức mạnh của đức tin, sức mạnh của sự cầu nguyện chúng ta phải tin chứ. Cái đạo tin lành mình có gì đâu. Chỉ có sức mạnh của sự tin quyết. Đức Thánh Linh và quyền phép cho mình có gì. Mà mình thiếu cái đó, mình thiếu tất cả. Cảm ơn Chúa, Chúa biết tôi yếu đức tin. Chúa đưa một cái hoàn cảnh đến để Chúa dạy cái đức tin của mình. Mình giảng về lý thuyết thì nhiều lắm, nhưng mà đến lượt của mình chịu chứ thánh lửa thì sao chứ. Chúa đưa cái đó đến. Cái việc có nhớ cái con phượng hoàng nó tập con mình bay không? Nó cõng khi con vừa đủ lông đủ cánh, nó cõng trên lưng ruộng bà mẹ, cõng ruộng bà con, nó bay thật là cao. Đến cái độ cao của nó lắc cho mình cái ruộng bà con rớt xuống, lộ nhào lộ cuốn xuống gần gần đá, chỉ có tan thay thôi chứ. Nhưng mà con phượng hoàng mẹ nó xuống dưới, đi xuống dưới con phượng hoàng không thấy được bắt đầu cái lưng bình an mà cứ tiếp tục làm nhiều lần như vậy, phượng hoàng con bay bằng phượng hoàng mẹ. Có đôi khi mình thấy con phượng hoàng mẹ nó tập con kêu chi mà nghe lớp vậy, nát thay như chơi. Nhưng mà nó tập như vậy đó, thấy hơi tàn nhẫn à. Chúa dạy cái khác không, đừng đưa tôi vào tù chi vậy. Tàn nhẫn chứ, nhà đã không có ở rồi. Mà nhà tôi ở một chỗ, hai đứa con ở một chỗ, ba mẹ con muốn gặp nhau phải ra vùng bên Sài Gòn. Gặp nhau ở đó, mẹ con dẫn đi ăn với nhau một chút rồi chia lại, gặp cái đàn tiên. Chịu trận như vậy, 7-8 năm trời, tàn nhẫn không? Hầu thì Chúa sẽ gặp cái gì tàn nhẫn vậy? Ông nào, ông bà nào cũng có hộ khẩu, cũng có chút mấy tranh, còn tôi với nhà tôi không có cái gì hết trơn thành phố Sài Gòn. Hồi xưa ở Quảng Đức cũng có trung tâm truyền giáo cũng lớn là mọi đại hội. Về Sài Gòn chẳng có gì cả. Mua đồ để sống thì cái gì không mua củ mì sông Kim rồi đó. Tức là cái củ mì mà nó thâm thâm rồi đó, thâm kim rồi đó. Cái đồ nó bỏ rồi. Thử sống, tự túc, bán xe nước mía, làm đủ thứ. Nghĩ mình một sớm sớm, tệ quá à. Nhưng mà không sao. Cảm ơn Chúa. Tôi nói qua cái việc tôi sống trong những ngày làm sao sao mà lại làm là gì? Kinh nghiệm đức tin với Chúa mới thế nào tôi tiếp trợ từ lúc từ lúc từ lúc. Nó thích thú vô cùng. Chưa chắc những người có tiền mua bạc tỷ mà thích thú làm cái đó còn có gì. Giống như mỗi ngày ông ấy đi dẫn ở cái khe kia đấy, cứ đưa cái tay này quả ở đâu quay tới nhà lợn cộn nắm lại ấm lợn cộn phải phải thịt bánh và thịt mà qua cái miệng con quả mới là vấn đề chứ. Chú biểu ở trong triều đình tiếp trợ cho trong này một tiên tri nào đó, một tín đồ nào đó giúp đỡ tiên tri là chuyện quá dễ mà quá thường. Nhưng mà nó kỳ diệu cái chỗ là miếng thịt nằm trong tay của con quả. Hoàn nó bỏ thích thì sống. Nhưng mà nó không được phép ăn, nó phải bay từ chỗ nào đó lại đến tiền gì của Đức Chúa Trời. Quá kỳ diệu cái ông bạn chị em ơi. Sức mạnh của sự tiên quyết bằng như thế. Dài dòng văn tự của Phan. Đây là câu chuyện sức mạnh của Đức Tiên. Sức mạnh trên tự nhiên 14 câu 16. Còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay lên mặt biển, phân rẽ nước ra thì dòng đi xem sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Quý vị biết chuyện này chứ Phan? Cái hình ảnh sẽ trông thấy. Có rõ không? Ở ra thấy rõ không? Biển mà, biển đỏ. Hai bên dựng nước lên phía đằng sau là quân đội của Ai Cập. Hai bên là núi đá, đằng trước là biển, đi đâu nữa? Chỉ có những đứng đó là chúng lấy gương chúng phay. Mà chú biểu không? Tôi sẽ đánh cậu làm gì? Đưa gãy đấy. Rồi làm gì nữa? Còn phần ngươi thì đưa gậy lên, đưa tay đến biển, nước sẽ phân rẽ ra, thì sẽ trở đi qua như tên tất cả. Hơn 1 triệu người đi ngang qua biển đỏ, thế là mãi như vậy đó, như đi trên cạnh cô. Làm sao đi ngang qua biển được? Bởi quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời, bởi sự vâng phục tuyệt đối của đầy tớ Chúa Môi-se và của dân sự. Bởi lòng kiên quyết tuyệt đối của dân sự. Bây giờ dân sự đó có quyền thối lui không? Ông Môi-se ơi, đến chỗ chết rồi bây giờ, ông cho chúng tôi chết trên bờ thì chứ ông có gì biểu chúng tôi chết chứ biển sao? Dân sự nói được điều đó, có họ có đủ lý do để nói chứ. Nhưng mà sức mạnh của sự tiên quyết, Môi-se giơ gậy lên, nước bắt đầu dựng lên hai bên thành hai cái vách, gạch nước. Dân sự tiếp tục đi qua, ông ở đằng sau cứ tiếp tục giơ gậy lên. Bây giờ nói đó là một bài thơ của Đức Chúa Trời. Bởi cái kìa, còn dân sự sao? Nổi cái chuyện mà cái mắt trần này nhìn hai cái vách nước hai bên, quý vị tưởng tượng từ quý vị có ghê lắm không? Hai cái vách nước dễ sợ. Chứ chỉ có cần hỏa lắm cái là xong thôi. Dân sự nó không được, có xe ơi. Chết không có xe ơi. Không được, có thành, có chết nên mồi dễ hơn, chết chứ được. Dân sự có nói như vậy không? không. Sức mạnh của sự tiên quyết là gì? Mời xe nghe lời Chúa Mô Sê giơ gậy lên, bởi vì cái gậy đó đã từng làm những điều nguy hiểm, và lần này cái gậy giơ lên là nước có lẽ lên cứ đi, dân sự cứ đi, mà đi hơn 1,5 triệu người quý vị đi cho đến bao giờ? Mình phải cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời có một cái con đường của Ngài, có một con đường chưa ai từng đi. Còn dân Chúa đầy tớ của Chúa phải đi cái con đường, không phải con đường tâm thường của con người thường biết. Con đường đức tin là con đường đó. Vậy sao? Sức mạnh của sự tiên quyết ở chỗ này. Đó là cái thánh nói. Quý vị tin không? Nếu không tin thì kinh thánh nhận ra quăng rồi. Dùng cái từ cho nó mạnh đó. Kinh thánh quăng rồi, đâu có chuyện nó dốc. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng năm hàng triệu quý vị kinh thánh được in ra. Thế thì cái câu chuyện này phải là câu chuyện thật. Mà thật nhà hôm nay, quý vị biết không? Đoàn quân của Ai Cập thấy như vậy, tưởng mong lành cho xe cho cổ đi theo. Đến cái người cuối cùng đã bị sên qua bờ bên kia xong, Đức Chúa Trời làm cho nước nó hóa lấp lại, nó chôn vùi xe và lính kỵ của Ai Cập cái đó. Khảo cổ học nặng nên lôi cái chuyện trong suốt này ra, họ xem, họ khám phá được những cái bằng xe ở nơi đáy biển, họ trưng bày ở trong các cái chỗ bảo tàng này. Cái gì đó, đó là chuyện thật. Các nhà khảo cổ xem thử, họ tìm đất, họ bài bác cái thật. Nhưng mà không, Chúa cũng giữ gìn cái chứng cứ đó. Ôi, kỳ diệu quá, kỳ diệu quá. Cái gì? Chiếc tàu của nghe, người ta tìm thấy ở đâu hôm nay không? Ở dưới núi Ararat tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đang khám phá tại đó. Chụp hình đến mạng trên thế giới. Nhất là đặc biệt là những cái người mà khoa học, những người khảo cổ của Trung Hoa lục địa bây giờ đó, họ khám phá cái tàu đó mới là lạ chứ. Trước đây tôi cũng nghe nói Nga nó muốn phá thành trên đó, là muốn ném bom cho nó tan thành đi để không để phá đổ cái thành, nhưng mà không được. Tuyết nó phủ từ bao nhiêu ngàn năm nay, biết cái chỗ nào, chỉ biết rằng cái thành đó là núi Ararat tại dưới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bây giờ cảm ơn Chúa, sung sướng quá với ông bạn chị em ơi, làm sao mà không tin Chúa được. Chứ mà chưa dễ trơn của mình buồn, chưa dễ trơn mình bỏ cuộc, chưa dễ trơn mình bỏ chính phủ. Không. Sức mạnh của tin lành là gì? Thứ nhất, quyền phép. Thứ hai, được thanh linh. Thứ ba, sức mạnh của sự tin tưởng. Một cô gái nhỏ, đây là câu chuyện của ông Dương Văn Thoại, một sư Dương Văn Thoại kể. Một cô gái nhỏ đứng ở ngoài cái đống cái rìa của đám đông, trong lúc cô cha đang làm chứng về sự diệu kỳ của Chúa Giêsu đang biến đổi cuộc đời của ông. Ba của em tức là một ông già đang tép rượu chè, đủ thứ khốn khổ, thì một ông già khác đứng ở đó nhìn thấy ông đi khoa tay khoa chân nói đúng không? Ông nhà mà vô tí luôn đó, ông ơi, dẹp đi, ông nằm mơ quá chuyện bà quá. Mắng lại cái ông cha của cô bé, thì cái cô bé nó ở dưới thấp này, nó đưa tay, nó nắm cái tay ổng này. Ông à, đó là cha của cháu đấy. Cha của cháu là một ông say xưa, rượu chè te tét, mẹ của cháu không đêm nào không bị đòi. Ông coi cháu là bây giờ có bộ đồ sạch sẽ, có đôi giày đi. Còn trước đây cháu không có đôi giày để mang, không có một bộ đồ đi học. Mẹ cháu đi mua đi bán, lúc nào đêm nào cũng khóc vì cha của cháu uống rượu whisky say sưa và gia đình của cháu như là địa ngục. Nhưng mà từ ngày ông tin Chúa Giêsu được biến đổi, mẹ của cháu có vui mừng không? Cháu đứng đây là bằng chứng. Câu chuyện hay sức là đáng lòng. Ông già vô tiếng đó nghẹn miệng, không có cái bài, không có cái chức năng nào bảo đảm bằng chứng minh chứng nhận của một em bé đấy. Ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi ai, hỏi tôi biết, hỏi trẻ con, nó nói thật, lời chứng của em bé đây là thật. Cảm ơn Chúa, sức mạnh của tiếng lòng đó. đời sống biến đổi là một sức mạnh, đời sống được đổi mới là sức mạnh của học tập, sức mạnh của Chúa Giêsu. Chúng ta không cần phải nói những lời xúc động, không cần chia sẻ cả cuộc đời xấu xa này được biến đổi là sức mạnh của Thầy. Đó là biện bàn của Đức Thánh. Nó cũng chẳng khác nào một triệu người dân sẽ đi qua biển đỏ như đi trên đất đỏ, nó cũng chẳng khác nào như một cái ông mù từ thời đại được chữa lành bởi nước miếng nước ao xin quay. Chuyện ấy không còn, nhưng mà hôm nay chúng ta tìm Chúa đến đâu, chúng ta gặp hoạn nạn, sợ hàng nạn, buồn rầu đủ thứ, mình thấy như là tin lành sắp chết đến nơi rồi, tin lành bại sẵn rồi. Không đâu, mình làm như vậy là hổ thẹn Chúa của mình. Chúa đang sống mà. Ngài đang tẩy rửa thánh, quý vị có biết là Chúa đang xem xét chúng ta nghe chúng ta hay không? Chúa đang xem xét từng cái khía cạnh của cuộc đời của một con người trên đất này không? Chúa đã xem, quý vị có nghĩ rằng Chúa đi với đầy tớ của Chúa, Chúa đi với con cái của Chúa nhưng chặng đường hết sức là phức tạp không? Nếu không làm sao mình còn ngồi đây được cho đến sáng hôm nay? Phải cảm tạ. Tôi phải nói là tôi có biết lại cái tấm sóc của tôi đó. Mang tựa đề là hạnh phúc tra hình. Trong đó có một bạn tôi nói, kinh khủng của tôi chỉ có 8 năm mà tôi. Mà tôi ở cũng có hơn 6 năm thôi, còn các vị mục sư tuyên quyết 13 năm trong chỗ đặc tổ. Mà sống được là quá một phép lạ, không dễ gì đâu. Mà họ sống được. Bây giờ còn ở nước Mỹ, còn hầu như chúng ta quá là một cái lạc mà tại sao không chết đi? Dễ gì sống được với hoàn cảnh như thế? Quý vị nói kỳ dụ quá. Nó hoàn mấy đâu, tôi chắc chắc ở đây tôi lại sợ đó. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho sức mạnh của tinh thần chúng ta ba điểm. Nhắc lại, thứ nhất là gì? Quyền phép. Thứ hai là gì? Quyền phép. Thứ ba là gì? Sức mạnh của sự tinh thần. Ba điều đó là thành trì vững chắc của tôi làm chúng ta. Nên ăn năn lại những yếu đuối, những cái phiền các những cái phàn nàn của mình, những cái chuyện không đáng mà mình đã phàn nàn. Có nhiều khi muốn bỏ chính phủ, có nhiều khi bỏ nhóm, có nhiều khi muốn bỏ Thiên Chúa. Chúa ơi, Chúa tha cho con không thấy được sức mạnh của tôi làm chúng ta. Chúa cứu con, tôi đang đợi con. Tôi mà thắng tôi đứng dậy để mình khóc với Chúa. Nói với Chúa tâm trạng thật của lòng mình. Chúa không biết con là thành viên của hội thánh đấy. Hội thánh của con chịu nhiều biến cố quá, con nản lắm mà Chúa ơi, không giúp con. Chúa khích lệ con, Chúa cho con thấy được sức mạnh của tin lành, sức mạnh của Chúa để con tiếp tục đi con đường này. Con không thể bỏ con đường này cho ai cả. Con phải là người dự phòng đó. Chúa cho con đại ơn Chúa. Chúng ta mỗi người chúng ta đổ làm ra cầu nguyện chúng ta được sáng mắt. Lớn tiếng nói với Chúa. Chắc chắn mình có những yếu đuối, chắc chắn mình có những lời phàn nàn, chắc chắn là trong tư tưởng của chúng ta có một điều gì đó. Hãy nói với Chúa. Chúa hàng sống, Chúa thương chúng ta, Chúa giúp chúng ta, Chúa sử dụng chúng ta trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn này để chứng minh tin lành của Chúa, sức mạnh của tin lành Chúa. Hãy nói, hãy than thở với Chúa, hãy trình bày lòng của mình trước mặt Chúa sáng hôm nay. Chúa ơi, tôi giúp con.